Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Stubborn Attachments của nhà kinh tế học Tyler Cowen là một tiểu luận ngắn kết hợp kinh tế học, triết học đạo đức và suy nghĩ về chính sách công. Cuốn sách không chủ yếu giải thích cách làm giàu cho từng cá nhân, mà đặt một câu hỏi rộng hơn. Xã hội nên kiên định với những giá trị nào khi phải lựa chọn giữa các mục tiêu cạnh tranh? Câu trả lời của Cowen là tăng trưởng kinh tế bền vững cần được xem như một cam kết đạo đức lâu dài, vì nó đã giúp giảm nghèo khổ, kéo dài tuổi thọ, mở rộng cơ hội và tạo điều kiện cho con người tự chủ hơn. Tuy nhiên, ông không biện hộ cho tăng trưởng bằng mọi giá. Lập luận của sách gắn tăng trưởng với trách nhiệm đối với người khác, nhất là những thế hệ chưa ra đời, cùng các giới hạn liên quan đến quyền cơ bản. Với giọng điệu cô đọng và lạc quan, Cowen muốn xây dựng một nền tảng đạo đức cho xã hội tự do, thịnh vượng và biết nhìn xa hơn lợi ích trước mắt. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tăng trưởng kinh tế là một cam kết đạo đức, không chỉ là chỉ tiêu vật chất. Luận điểm trung tâm của Stubborn Attachments là tăng trưởng kinh tế dài hạn đáng được ưu tiên vì nó cải thiện đời sống con người theo những cách rất cụ thể. Cowen không đồng nhất tăng trưởng với việc có nhiều tiền hơn để tiêu dùng. Theo hướng lập luận của ông, một xã hội giàu hơn thường có năng lực tốt hơn để chữa bệnh, giáo dục, bảo vệ an toàn, tạo việc làm đa dạng và cho mỗi người thêm quyền lựa chọn về nơi sống, nghề nghiệp hay cách tổ chức cuộc đời. Vì vậy, giá trị của tăng trưởng nằm ở những năng lực mà nó mở ra, chứ không chỉ ở tổng sản lượng hay thu nhập bình quân. Điểm quan trọng là Cowen nhìn tăng trưởng qua lịch sử dài hạn. Những cải thiện về y tế, dinh dưỡng, tri thức và mức sống mà nhiều người hiện nay xem là bình thường, thường chỉ có thể được duy trì bởi một nền kinh tế có khả năng tạo ra của cải và kiến thức mới. Khi tốc độ phát triển giảm, xã hội không chỉ mất đi mức tăng thu nhập mà còn có ít nguồn lực hơn để xử lý các vấn đề chung. Lập trường này đối lập với quan điểm xem tăng trưởng là mục tiêu hẹp của doanh nghiệp hoặc chính phủ. Cowen biến nó thành một nghĩa vụ đạo đức có điều kiện, bởi từ bỏ triển vọng tiến bộ lâu dài có thể đồng nghĩa với chấp nhận ít cơ hội hơn cho rất nhiều người, cả hiện tại lẫn tương lai. Thứ hai, trách nhiệm với những người chưa sinh ra mở rộng phạm vi của đạo đức. Cowen cho rằng, các quyết định hiện tại phải tính đến những con người sẽ sống trong tương lai. Đây là phần khiến cuốn sách vượt khỏi một lời bảo vệ quen thuộc cho thị trường hay năng suất. Nếu các thế hệ sau có thể đông hơn rất nhiều so với số người đang sống, thì tác động tích lũy của tăng trưởng, tri thức và thể chế tốt sẽ có ý nghĩa đạo đức rất lớn. Một đổi mới giúp xã hội duy trì năng lực phát triển trong thời gian dài có thể đem lại lợi ích cho số lượng người mà chúng ta không thể hình dung đầy đủ. Lập luận này cũng phê phán thiên kiến ngắn hạn. Con người và các nền dân chủ thường dễ tập trung vào lợi ích thấy ngay như kết quả của một nhiệm kỳ, một khoản chi tiêu hiện tại hoặc sự hài lòng tức thời. Trong khi đó, đầu tư cho nghiên cứu, giáo dục, năng lực thể chế và đổi mới thường cần thời gian mới tạo ra kết quả. Cowen đề nghị mở rộng sự quan tâm đạo đức theo thời gian thay vì chỉ theo không gian, tức không chỉ quan tâm đến người ở xa mà còn quan tâm đến người sống sau chúng ta. Dù vậy, quan tâm đến tương lai không có nghĩa là được phép hy sinh tùy tiện những người đang sống. Ý tưởng của Cowen đòi hỏi cân nhắc hậu quả dài hạn một cách nghiêm túc, đồng thời không biến tương lai thành cái cớ để phủ nhận phẩm giá hay quyền lợi chính đáng trong hiện tại. Chính sự căng thẳng này tạo nên tính triết học của cuốn sách. Thứ ba, tự do và các quyền cơ bản là giới hạn cho việc theo đuổi thịnh vượng. Tên sách đặt cạnh nhau ba phẩm chất: tự do, thịnh vượng và trách nhiệm. Điều đó cho thấy Cowen không trình bày tăng trưởng như một nguyên tắc độc tôn có thể lấn át mọi chuẩn mực khác. Trong khung đạo đức của ông, xã hội có lý do mạnh mẽ để bảo vệ tăng trưởng bền vững, nhưng không nên làm như vậy bằng cách chà đạp các quyền cơ bản của cá nhân. Tăng trưởng có ý nghĩa một phần vì nó mở rộng quyền tự chủ, do đó sẽ tự mâu thuẫn nếu nó được theo đuổi bằng các biện pháp tước bỏ hoàn toàn không gian tự do của con người. Giới hạn này giúp phân biệt lập luận của Cowen với một dạng vị lợi đơn giản, nơi chỉ cần tổng lợi ích tăng lên là mọi biện pháp có thể được biện minh. Ông quan tâm đến kết quả lâu dài, nhưng cũng nhấn mạnh những nguyên tắc mà xã hội không nên dễ dàng từ bỏ. Bảo vệ quyền và duy trì một trật tự tự do không phải chỉ là sự nhượng bộ về đạo đức. Chúng còn tạo điều kiện cho sáng kiến cá nhân, trao đổi ý tưởng, niềm tin và hợp tác là các yếu tố có liên hệ chặt với khả năng phát triển. Tuy nhiên, sách không đưa ra một cẩm nang pháp lý chi tiết để giải quyết mọi xung đột giữa quyền và tăng trưởng. Giá trị của phần này nằm ở việc đặt ra một hàng rào tư duy. Khi đánh giá chính sách, không nên hỏi duy nhất liệu nó có làm tăng của cải hay không, mà còn phải hỏi nó tác động thế nào đến quyền tự do và tính chính đáng của trật tự xã hội. Thứ tư, ý tưởng, tri thức và đổi mới là động cơ sâu hơn của sự giàu có. Một điểm nhất quán trong tư duy của Cowen là của cải không đơn thuần xuất hiện từ việc phân chia lại nguồn lực sẵn có. Tăng trưởng bền vững phụ thuộc đáng kể vào ý tưởng mới, kiến thức hữu ích, kỹ năng và các cách phối hợp hiệu quả hơn. Khi xã hội phát minh ra công nghệ, cải thiện phương pháp tổ chức hoặc học được cách giải quyết vấn đề tốt hơn, năng lực sản xuất và chất lượng đời sống có thể cùng tăng. Vì thế, trọng tâm đạo đức của sách cũng hàm ý một trọng tâm thực tế, cần bảo vệ các điều kiện để học hỏi và sáng tạo diễn ra. Cách nhìn này giải thích vì sao Cowen giữ thái độ lạc quan thận trọng về tương lai. Ông không cho rằng tiến bộ tự xảy ra, cũng không nói mọi đổi mới đều mang lại kết quả tốt. Nhưng lịch sử cho thấy tri thức có thể tạo ra những lợi ích lan tỏa vượt xa người phát minh hoặc người đầu tư ban đầu. Một phương pháp điều trị tốt hơn, một công cụ giao tiếp hiệu quả hơn hay một thể chế hoạt động minh bạch hơn có thể được sử dụng và cải tiến bởi nhiều thế hệ. Hệ quả là xã hội không nên chỉ đánh giá thành công qua mức phân phối của cải ở một thời điểm. Cần xem nó có đang duy trì năng lực khám phá và truyền bá tri thức hay không. Đây cũng là lý do Cowen đề cao tinh thần cởi mở với ý tưởng và việc sửa sai bằng lý trí. Những quan niệm sai về kinh tế, nếu trở thành chính sách lâu dài, có thể làm chậm cả một chuỗi cơ hội mà tương lai đáng lẽ được hưởng. Cuối cùng, lý trí và sự kiên định giúp chống lại các quyết định ngắn hạn, cụm từ stubborn attachments, có thể hiểu là những gắn bó kiên định, mô tả phương pháp đạo đức của Cowen. Ông cho rằng xã hội cần một số nguyên tắc đủ vững để không bị cuốn theo cảm xúc nhất thời, áp lực chính trị ngắn hạn hay những khẩu hiệu hấp dẫn nhưng thiếu cân nhắc hậu quả. Tăng trưởng bền vững và sự tôn trọng các quyền cơ bản là hai định hướng mà ông xem là đáng để duy trì ngay cả khi từng lựa chọn cụ thể trở nên khó khăn. Sự kiên định ở đây không đồng nghĩa với giáo điều. Cowen dành vai trò quan trọng cho lý trí và lẽ thường, tức là khả năng xem xét bằng chứng, nhận ra những đánh đổi và điều chỉnh nhận định khi hiểu biết tốt hơn. Một xã hội có thể tranh luận gay gắt về thuế, chi tiêu công, thương mại, quy định hay phúc lợi, nhưng tranh luận sẽ có nền tảng hơn nếu người tham gia cùng quan tâm đến việc lựa chọn nào bảo vệ năng lực phát triển lâu dài mà không vi phạm những giới hạn đạo đức thiết yếu. Đây là điểm vừa hữu ích vừa dễ gây tranh luận của cuốn sách. Nó không hứa hẹn một công thức giải quyết mọi chính sách, bởi các dự báo về tương lai luôn bất định. Thay vào đó, sách đề xuất một thứ tự ưu tiên để suy nghĩ, đừng đánh giá một quyết định chỉ qua lợi ích nhìn thấy ngay. Hãy xét cả tác động của nó đến năng lực tạo tri thức, sự tự do, mức sống và cơ hội của những người sẽ đến sau. Chính khung đánh giá này là đóng góp thực hành rõ nhất của Stubborn Attachments. Kết luận, Stubborn Attachments phù hợp nhất với người đọc quan tâm đến kinh tế học, triết học chính trị, chính sách công và câu hỏi về nghĩa vụ của thế hệ hiện tại đối với tương lai. Cuốn sách cũng hữu ích cho những ai thường nghe các tranh luận về tăng trưởng, bất bình đẳng, đổi mới hoặc quyền cá nhân, nhưng muốn có một khung tư duy để thấy các vấn đề đó liên kết với nhau ra sao. Người đọc không cần có kiến thức kinh tế chuyên sâu, dù sẽ cần sẵn sàng theo dõi một lập luận mang tính khái niệm hơn, là chờ đợi các hướng dẫn chính sách cụ thể. Lợi ích chính của cuốn sách là buộc người đọc nhìn tăng trưởng kinh tế bằng một tiêu chuẩn rộng hơn tiền bạc. Cowen đặt tăng trưởng trong quan hệ với sức khỏe, cơ hội, tự do lựa chọn, tri thức và phúc lợi của những người chưa sinh ra. Đồng thời, ông không trình bày thịnh vượng như giấy phép để gạt bỏ quyền cơ bản. Sự kết hợp giữa mục tiêu tiến bộ dài hạn và các giới hạn đạo đức tạo nên điểm khác biệt của sách. So với nhiều sách phổ biến về kinh tế, Stubborn Attachments ngắn hơn, ít đi vào cơ chế kỹ thuật hoặc chương trình cải cách chi tiết. So với các sách triết học đạo đức, nó lại gắn chặt hơn với vai trò lịch sử của đổi mới và phát triển kinh tế. Chính vị trí giao thoa này khiến tác phẩm nổi bật. Nó không yêu cầu người đọc chấp nhận mọi kết luận của Cowen, nhưng đưa ra một lời thách thức nghiêm túc rằng chính sách hiện tại phải được đánh giá cả bằng khả năng mở rộng đời sống tốt đẹp cho những con người của tương lai. Nếu bạn muốn ủng hộ Tyler Cowen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!